Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua, Hà Nội và Washington nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Nếu như việc nâng cấp quan hệ này vẫn là yêu cầu từ lâu của Hoa Kỳ, thì về phía Việt Nam đây là một diễn tiến ngoạn mục, bởi vì cho đến gần đây, Hà Nội vẫn rất ngần ngại thắt chặt hơn nữa bàn giao với Mỹ vì sợ phản ứng từ Trung Quốc. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 8 tháng 9 vừa qua, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, cho rằng thời điểm hiện nay là thích hợp để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ mà không gặp trở ngại nào và cũng không gặp phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp. RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp để nói về quan hệ Mỹ-Việt nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. Trước hết, xin anh có thể cho biết là những lý do gì khiến cho Việt Nam nay đã mạnh dạn quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ sau một thời gian dài do dự như vậy ạ?
Cảm ơn anh. Theo tôi thì việc mà Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên cái mức cao nhất, tức là đối tác chiến lược toàn diện, thì có nhiều lý do. Thực sự Mỹ và Việt Nam xứng đáng là cái đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Hiện tại thì Việt Nam đã thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với 4 nước là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. So với các cái đối tác này thì Mỹ hoàn toàn là ngang tầm hoặc thậm chí là quan trọng hơn đối với Việt Nam về kinh tế, về chiến lược. Chính vì vậy mà việc của Việt Nam quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ lên cái mức ngang với cái 4 nước kia thì tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra thì về mặt thời điểm, thứ nhất là năm nay Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm đối tác toàn diện, thời điểm rất là phù hợp, một cái cớ rất là phù hợp để hai bên có thể nâng cấp quan hệ lên cái mức cao hơn mà không gây ra những phản ứng từ các cái đối tác khác, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Cái thứ hai, từ cái tính toán của Việt Nam thì năm nay cũng là một năm phù hợp, tại vì nếu mà Việt Nam chờ đợi thêm ấy, thì có thể có những yếu tố bất định mà Việt Nam không thể lường trước được. Tôi là ví dụ như là năm sau thì là Mỹ sẽ tiến hành bầu cử tổng thống và chúng ta cũng không thể biết chắc chắn là cái chính quyền của Mỹ có sự thay đổi gì hay không, và nếu có thay đổi thì liệu Việt Nam có còn là một ưu tiên trong cái chính sách đối ngoại của Mỹ hay không, hay là cái tình hình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc thì đang có xu hướng càng ngày càng gay gắt. Thì nếu như Việt Nam trì hoãn việc nâng cấp quan hệ với Mỹ thêm nữa, thì nếu như trong tương lai cạnh tranh Mỹ Trung càng ngày càng xấu đi, thì nếu mà Việt Nam quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ có thể dẫn tới các cái phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc, tại vì lúc đấy Trung Quốc có thể coi cái việc nâng cấp quan hệ với Mỹ của Việt Nam là một cái hành động chọn phe để chống lại Trung Quốc. Thì ngoài ra còn có các cái lợi ích tiềm năng mà Việt Nam có thể mong đợi nhận được từ cái việc nâng cấp quan hệ, như là về thương mại, đầu tư, công nghệ, hay là hợp tác chống biến đổi khí hậu, và đặc biệt là các cái hỗ trợ của Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng chẳng hạn.
Ngược lại thì đối với Hoa Kỳ, theo anh thì việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên thành đối tác chiến lược toàn diện thì nó mang lại những cái mối lợi nào cho Hoa Kỳ?
Về kinh tế thì Việt Nam đang có vai trò càng ngày càng quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và năm vừa rồi thì Việt Nam đã trở thành cái đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, bên cạnh các cái đối tác lớn truyền thống của họ. Và điều này càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh mà cạnh tranh Mỹ-Trung dẫn tới các cái mâu thuẫn về thương mại, về đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc, dẫn tới cái việc là nhiều công ty của Mỹ đã chuyển các cơ sở sản xuất của họ ra các nước khác trong để có Việt Nam, và giúp biến Việt Nam trở thành một cái mắt xích càng ngày càng quan trọng trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ cho cái nền kinh tế Mỹ cũng như là các công ty đa quốc gia của Mỹ. Còn về mặt chiến lược thì Việt Nam đóng một vai trò càng ngày càng quan trọng trong cái khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, hay là giữa Mỹ và Nga càng ngày càng trở nên gay gắt hơn, thì họ coi Việt Nam là một đối tác càng ngày càng quan trọng trong tính toán của họ đối với việc xử lý quan hệ của Mỹ với Trung Quốc và Nga. Không thể biến Việt Nam trở thành một đồng minh về mặt quân sự thì họ cũng muốn Việt Nam phải trở thành một đối tác có thể hỗ trợ các cái mục tiêu chiến lược của Mỹ, hoặc là có thể bằng mọi cách để mà ngăn Việt Nam ngã về phía Trung Quốc hay phía Nga, và qua đấy thì tạo cái ưu thế chiến lược cho Mỹ và các cái đồng minh trong việc ứng phó với các đối thủ chiến lược này. Việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam thì nó cũng phù hợp với tầm nhìn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của chính quyền Biden, tại vì chiến lược của Mỹ lâu nay thì đều đề cập tới việc ưu tiên phát triển quan hệ với các cái nước chủ chốt trong cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, và họ có nhiều lần nêu tên một số quốc gia cụ thể, trong đấy có Việt Nam hay là Indonesia hay là Singapore chẳng hạn.
Chúng ta đã biết là trong một thời gian dài thì Việt Nam rất là ngần ngại trong cái việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ vì sợ phản ứng từ phía Trung Quốc. Nay thì Hà Nội đã quyết định nâng cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Vậy thì chắc là Việt Nam đã có lường trước phản ứng của Trung Quốc cũng như đã có một cái cách nào đó để hóa giải cái phản ứng này.
Có lẽ là các cái phân tích của các cái nhà hoạch định chính sách ở Hà Nội thì đã xác định rằng là nếu mà nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện thì sẽ khó có thể gây ra các phản ứng quá mức từ phía Bắc Kinh. Cái thứ nhất là cái đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ thì chủ yếu nó mang tính chất là một cái tuyên bố chính trị chứ nó không phải là một cái liên minh quân sự. Chính vậy mà nó không có gây ra các cái mối đe dọa trực tiếp hay là tức thì đối với Trung Quốc. Nhiều người có đề cập tới cái việc là Việt Nam ký hiệp định hữu nghị và hợp tác với Liên Xô năm 1978 là một trong cái lý do mà khiến Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam vào năm 1979 và coi đấy là một bài học lịch sử để Việt Nam nên thận trọng khi mà nâng cấp quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên ở đây có một số các cái điểm khác biệt về mặt lịch sử. Chúng ta biết là năm 1978 thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là xấu. Trước đấy thì đã có các mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc hay là Việt Nam xử lý vấn đề người Hoa hay là cái quan hệ giữa Việt Nam với Khmer Đỏ. Những cái vấn đề đấy nó cộng hưởng với nhau để dẫn tới cái phản ứng của Bắc Kinh lại là tấn công quân sự Việt Nam. Còn hiện tại chúng ta biết rằng là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là tốt và quan hệ giữa hai bên ngoài cái vấn đề Biển Đông vẫn đang có cái sự căng thẳng nhưng mà nhìn chung là được quản lý tốt thì hầu như là không có các vấn đề quá lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chính vậy mà khó có cái khả năng Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp mạnh để trừng phạt Việt Nam khi mà Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ. Thì ngoài ra chúng ta cũng biết rằng việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ thì nó cũng là một cái điều không có quá là gây gớm đối với Trung Quốc, tại vì bản thân Trung Quốc cũng đã là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đã 15 năm nay, thậm chí là còn ở cái một mức có thể coi là cao hơn một chút, tại vì chính thức thì là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là đối tác chiến lược hợp tác toàn diện. Có một cái yếu tố, đây là yếu tố hợp tác, thì có thể coi là vẫn cao hơn cái quan hệ của Việt Nam với Mỹ một bậc. Ngoài ra thì bản thân Việt Nam cũng luôn luôn khẳng định là Việt Nam giữ cái cân bằng chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuối năm vừa rồi thì là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã là cái nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sang thăm Trung Quốc sau cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cách làm của Việt Nam từ trước đến nay thì chúng ta cũng có thể dự đoán được là sau cái chuyến thăm của ông Biden tới Hà Nội thì rất là nhiều khả năng là Việt Nam sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Có một cái dấu hiệu cho thấy điều đấy sẽ sớm xảy ra, đấy là việc ông Lưu Kiến Siêu, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Hà Nội và gặp gỡ các lãnh đạo của Việt Nam. Thì có thể cái chuyến thăm của ông Lưu Kiến Siêu là một phần của cái kế hoạch chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sang Việt Nam. Có thể nói là Việt Nam cũng đã rất là khéo léo trong việc giữ cân bằng trong quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc và trấn an Trung Quốc về cái việc là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ. Thì tất cả những điều này tôi nghĩ rằng là đã góp phần giúp Việt Nam cảm thấy tự tin để mà nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ mà không lo ngại các cái hành động trả đũa từ phía Trung Quốc.
Vâng, thì mặc dù là việc nâng quan hệ đối tác lên đối tác chiến lược toàn diện nó chỉ là mang tính chất là một cái tuyên bố chính trị chứ không phải là một cái liên minh quân sự nào cả. Nhưng mà với cái quan hệ mới này thì liệu vị thế của Việt Nam trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông có được nâng cao thêm hay không?
Theo tôi thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ có một vị thế tốt hơn hay là một đòn bẩy lớn hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc trên Biển Đông khi mà nâng cấp quan hệ với Mỹ. Khi mà nâng cấp quan hệ thì Mỹ có hứa là sẽ hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa quân đội và đặc biệt là giúp Việt Nam nâng cao cái năng lực thu thập thông tin tình báo trên biển. Điều này được tiến hành bên cạnh những cái hoạt động mà lâu nay Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam, đã hợp tác với Việt Nam. Đấy là nâng cao cái năng lực hàng hải, năng lực trên biển thông qua các hoạt động như là chuyển giao các tàu cảnh sát biển cho Việt Nam hay là hỗ trợ Việt Nam một số các cái trang thiết bị để mà giúp Việt Nam ứng phó tốt hơn với các cái áp lực trên biển. Thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là các hoạt động này sẽ được duy trì và thậm chí nâng cao và cũng sẽ có thể diễn ra cái việc chuyển giao các năng lực mới, các cái hệ thống trang thiết bị hoặc là thậm chí là vũ khí cho Việt Nam trong cái khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện này, giúp Việt Nam có cái năng lực tốt hơn trong việc ứng phó với các cái thách thức trên Biển Đông. Mỹ với tư cách là cái đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam thì nhiều khả năng sẽ hỗ trợ Việt Nam tốt hơn trên các cái diễn đàn quốc tế hay là trong các cái trường hợp mà Việt Nam có các cái sự cố trên biển với Trung Quốc. Như chúng ta biết là năm 2014 khi mà xảy ra cái sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 thì Mỹ cũng là một cái nước đã rất là mạnh mẽ hỗ trợ ủng hộ các cái lập trường Việt Nam, đưa ra các cái tuyên bố và các cái hành động cụ thể để mà giúp Việt Nam ứng phó với cuộc khủng hoảng đấy và gây sức ép để Trung Quốc rút cái giàn khoan ra khỏi cái vùng biển Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới khi mà quan hệ được nâng cấp lên cái mức cao nhất như vậy, những cái hỗ trợ như vậy thì cũng sẽ được gia tăng để mà giúp Việt Nam có cái vị thế tốt hơn trên Biển Đông và có thể đối đầu với cái sức ép của Trung Quốc ngày một hiệu quả hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.